nhắc nhở thì mình cũng thấy ngay là cái chết nó ở kế bên lưng mình, không ai biết được nó tới lúc nào hết. Đi một vòng về lại chỗ cũ thì thấy người này bệnh này, người kia bệnh kia, thêm một vài người đăng ký trên cái danh sách ung thư, thì chúng ta mới thấy là chung quanh mình là bệnh và chết. Nhưng mà mình không có để ý tới, rồi mình chạy theo những cái tủng mủng nhỏ nhặt của đời sống. Chân tâm không tướng, chẳng đến chẳng đi. Khi sanh tánh cũng chẳng sanh, khi tử tánh cũng. Chẳng tử, sao gọi là chân tâm không tướng, chẳng đến chẳng đi? Vua Túc Tông một hôm hỏi quốc sư Huệ Trung, ngài ở Tào Khê được pháp gì? Mình tu có phải là để đạt được chỗ chân tâm này không? Mình muốn đạt được, muốn sống được với chỗ chân tâm, nhưng mà nó là chỗ không tướng. Vua Túc Tông cũng hỏi, muốn biết cái chỗ đó cho nên mới hỏi, ngài ở Tào Khê được pháp gì? Quốc sư Huệ Trung trả lời, bệ hạ có thấy một mảnh mây trong hư không không? Thấy. Thì quốc sư mới nói, xin bệ hạ thử đóng đinh vào đó, hoặc treo dính cái gì lên đó đi. Thì có ai đóng đinh được hư không không? Hay là đóng đinh một cái mảnh mây trong hư không? Thì như vậy chân tâm hay vọng tưởng đều là những thứ không chạm tới, không sờ mó được. Nó không đến, không đi. Và cái câu chuyện mà khi sanh tánh cũng chẳng đến, khi tử tánh cũng chẳng đi, thì đại chúng nhớ câu chuyện ngài Tiệm Nguyên, phải không? Thì ngài là thị giả của thiền sư Đạo Ngô. Và đối với người xưa thì các ngài đau đáu cái chuyện sanh tử sự đại. Cho nên một hôm khi đi theo thầy điếu tang nhà một người đàn Việt, thì ngài Tiệm Nguyên mới vỗ cái quan tài hỏi, sanh ư, tử ư? Đó. Là thế nào là cái lẽ sống chết? Người thì nằm đây mà sự sống thì ở đâu? Cái thân thì còn ở đây mà người thì ở đâu? Vậy thì đây là sống, đây là chết? Hỏi như vậy. Ngài Đạo Ngô trả lời, sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Ông đệ tử mới hỏi, vì sao chẳng nói? Ông thầy đáp, chẳng nói, chẳng nói. Và đại chúng nhớ chuyện này rồi phải không? Là trên đường về thì ông thầy, ông trò mới nắm lấy ông thầy mà kêu là hôm nay hòa thượng phải vì con nói, nếu mà chẳng nói thì con đánh. Và ông thầy thì thuộc loại là hạng cừ, cho nên mới nói là đánh thì mặc ông đánh, mà nói chẳng nói. Và về sau khi mà ngài Tiệm Nguyên đánh ông thầy, sau đó ông thầy khuyên nên đi nơi khác. Và về sau thì nghe đồng tử ở ẩn nơi thôn viện, và nghe đồng tử tụng Phổ Môn, nếu dùng thân tỳ kheo được độ, tức hiện thân tỳ kheo và đại ngộ. Tại sao nghe câu này mà lại ngộ? Là Bồ Tát Quán Thế Âm khi mà ngài hóa hiện 32 tướng, nếu cần dùng thân gì mà có thể độ được chúng sanh thì ngài dùng thân đó để độ. Như vậy, khi thì ngài hiện thân nữ, khi hiện thân nam, khi hiện người giàu, khi hiện tỳ kheo, vân vân. Nhưng mà đó đều là những thân hóa hiện của Bồ Tát. Thì chúng ta ở đây, cái thân này cũng là một hóa thân. Thành ra cái lẽ sống chết nó rất là tương đối, là cái tạm. Sanh tử chỉ là cái thân tạm, chứ không có quan hệ gì tới tự tánh thường hằng hết cả. Khi mình nói tới cái chết, khi mình nói tới chuẩn bị cho cái chết, là mình đang nói tới trong cái tâm như là coi cái chết rất quan trọng. Khi coi cái chết rất quan trọng, phải dè, phải chuẩn bị như vậy, thì có phải là mình đang quan trọng cái thân không? Mình sợ chết, mình không đương đầu được, mình sợ khổ, cho nên mình lo tu để tới cái phúc lâm chung mình không khổ. Thành ra cái gì mình cũng thấy thật, thấy cái thân này thật, có cái chuyện bỏ thân ra đi, thấy cái đau khổ thật và thấy chuyện tu hành để được yên ổn thật. Đó, thì như vậy chúng ta sẽ thấy là khi đặt cái vấn đề trên cái thân tướng thật này thì nó đủ chuyện. Nhưng mà nếu đặt vấn đề trên cái chân tâm, chân thật không tướng, chẳng đến chẳng đi, yên lặng tròn bạc, thì cái chân tâm này có vấn đề không? Thì cái đó nó không sanh không tử. Thành ra mình mới thấy là cái ngay bước đầu tu tập của mình là nó đã đặt chân trên cái chỗ sanh diệt, chứ không đặt cái chỗ dụng công trọng tâm trên cái chỗ không sanh diệt. À, như hồi nãy nói chuyện lâm chung sanh tử, sợ con rùa bị lột mai vân vân, cái mình sợ quá mình lo tu, thành ra đặt chân trên chỗ sanh tử mà tu. Mà mình phải đặt chân trên đất thật là chân, mình là chân tâm chứ không phải mình là cái thân này, và chân tâm thì bất biến, không đến không đi. À, có một ông vua lúc đó ông mới tới, ông thưa hỏi Phật pháp, thì quốc sư kính sơn, ông vua ông có tới hai ông thầy làm tôn làm quốc sư. À, đây là một ông vua rất mộ đạo. À, quốc sư kính sơn khâm và quốc sư Huệ Trung. Thì khi hai vị này đang ngồi ở nội đình thì vua ngự đến, và khi vua ngự đến thì quốc sư kính sơn đứng dậy. À, vua mới hỏi thầy sao lại đứng dậy. À, quốc sư kính sơn trả lời là đàn Việt đâu có thể nhìn vào bốn oai nghi mà thấy bần đạo. Và vua nghe rất là vui lòng. Đại chúng thấu cái chuyện này không? Mình chỉ thấy cái thân là mình, cho nên khi thấy ông thầy đứng dậy thì hỏi thầy sao lại đứng dậy. Nhưng mà trong tâm của ông thầy thì thân tướng này có phải là cái thân không? Mà các ngài hằng sống với pháp thân, các ngài hằng sống với chân tâm, cho nên cái thân này là cái chuyện không có gì đáng để lưu ý hết. Cho nên mới hỏi, mới nói với ông vua là đàn Việt, kêu vua là đàn Việt, tức là vua hay dân gì cũng là một người hộ trì Phật pháp mà thôi. Đàn Việt đâu có thể nhìn vào bốn oai nghi mà thấy bần đạo, đâu có nên nhìn cái thân này mà thấy bần đạo. Đó là một cách khéo để nhắc nhà vua phải hằng thấy chỗ không tướng. Mà khi mình thấy được cái chỗ không tướng của người, có nghĩa là mình nhớ được cái chỗ thật, chân, chân thật, không tướng nơi mình. Cho nên vua nghe rất là vui lòng. À, đây là cái chỗ gọi là yên lặng tròn bạc, tâm cảnh nhất như mà khó để chỉ. Vì nó đã yên lặng nhất như rồi thì làm sao mà chỉ được. Cho nên chỉ có nắm làm tự biết, hoặc là chỉ mà chỉ rất khéo như vậy đó. Và nếu mà nói những cái pháp này hoài thì mình sẽ nghe rất là buồn ngủ. Còn nếu kể một cái chuyện gì đó thì chúng ta sẽ chớp chớp con mắt lắng nghe liền. Vì vậy Ngài Trường Sa mới nói là nếu ta cứ một mực nêu cao thiền thì trong pháp đường cỏ sẽ lên cao cả thước. Tại vì cái chuyện này là chuyện ai cũng biết mà không mấy ai sống được. Chỉ cần bốn câu mà Đức Phật dạy là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tất cả các pháp ác không làm, làm tất cả các việc lành, tự thanh tịnh tâm ý, đó là lời Phật dạy. Chỉ bốn câu đó thôi là đơn giản hơn chuyện chân tâm, phải không? Mà ông già, tại vì đứa con nít lên 8 cũng thuộc, mà ông già 80 tuổi làm chưa xong, chừng đó thôi mà làm chưa xong. Còn bây giờ nói tới chuyện chân tâm yên lặng tròn bạc, tâm cảnh nhất như này thì nó còn khó tới cỡ nào. Thành ra chư tổ ngày xưa thường không có chỉ dạy nhiều, mà cứ thảy vô trong chúng cho sống, sống tu tập và tự mình trong đó mà nhận ra mà thôi. Ai khéo thì đặt chuyện tu lên trên, công phu mỗi